cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 1447, Trí Huệ Quảng Hoàng với Cát Giới, gocchuyenaudio.com. Ban đêm, Dương Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua việc thân mật với Thái Ngưng và Sắc Vi, hai cô đều có tu vi hóa thần kỳ, sức mạnh tuy không thể so với Dương Thần, nhưng liên tục cả đêm hoàn toàn không tính là chuyện gì. Kỳ phùng địch thủ, Dương Thần gắng hết sức sử dụng mánh khóe thực khiến hai cô có chút không chống đỡ được, cũng không phải không theo kịp thể lực mà loại nhiệt độ ngại ngùng như cả người phải hòa tan này khiến các cô càng về sau càng như mộng ảo, không biết thân ở phương nào. Đến cuối cùng Thái Ngưng bảo thủ cũng đầu óc choáng váng, buông nội tâm kiêu ngạo ra cùng Dương Thần và Sắc Vi làm ra vài tư thế mà bản thân trong quá khứ căn bản không dám tưởng tượng. Hai cô không có cách nào ngăn Dương Thần không ngừng đòi hỏi, hơn nữa các cô vẫn có thể chịu được, các cô cũng quá muốn có đứa con, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với Lam Lam, khát vọng muốn có con cũng trở nên mãnh liệt. Chẳng qua tu vi hóa thần kỳ vẫn có chênh lệch không nhỏ với Dương Thần, mặc dù có tỷ lệ mang thai nhưng cũng bằng không. Đến khi sắc trời tờ mờ sáng, Dương Thần cũng không biết đã là lần thứ mấy cùng Sắc Vi đạt đến đỉnh cao tuyệt không thể tả. Ba người nằm cạnh nhau, Dương Thần nằm ở giữa đưa tay ôm lấy, có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, nhịp đập của nhau, cảm nhận sự yên lặng ngọt ngào. Bỗng nhiên, Sắc Vi vặn vẹo thân thể xinh đẹp rời khỏi lòng ngực Dương Thần, đặt hai cái đùi bạch ngọc lên đùi Dương Thần, bờ mông đầy đặn trên chân Dương Thần, trèo ngang qua nằm một bên. Làm gì đó, bảo bối Sắc Vi, lâu như vậy không gặp cũng không để anh ôm nhiều một chút sao? Dương Thần cười hỏi, nằm như vậy dường như phía dưới sẽ chảy ra, thật là đáng tiếc, em cảm thấy như này có thể nâng cao tỷ lệ mang thai. Sắc Vi nói, khóe miệng Dương Thần co giật cười khổ nói với cô gái khờ dại. Làm gì có loại chuyện này, mỗi lần anh đều trực tiếp để vào tận trong cùng, nếu có thể mang thai sẽ mang thai. Thử một chút cũng không sao. Sắc Vi nhất quyết duy trì ý kiến của mình. Thái Ngưng ở bên cạnh nghe được mặt cũng nóng lên, con ngươi chớp chớp. Sắc Vi, em nghe nói thứ đó của đàn ông có thể sống sót 2 ngày trong cơ thể phụ nữ, chẳng lẽ trong 2 ngày này chị đều đặt chân và mông vểnh lên sao? Em đi gọi những người khác tới thăm chị một chút, tiện thể cho chị chút đồ ăn. À, chuyện này mà Ngưng Nhi cũng biết sao, xem ra em cũng rất để ý đó, cố ý tìm hiểu sao? Sắc Vi trêu đùa, Thái Ngưng trắng mắt quay đầu đi chỗ khác không để ý tới. Dương Thần thở dài, nghiêm chỉnh nói. Các em đều muốn có con như vậy, chi bằng để anh hy sinh, rót cho các em nhiều thêm một chút, tăng thêm chút hy vọng. Nói cái gì đó, rót, thật khó nghe, Sắc Vi đạp Dương Thần, cười mắng. Chút nữa còn hộ pháp chị em xung kích cảnh giới tiên thiên, tối hôm qua chúng ta nhất định đã phát ra rất nhiều âm thanh, những người khác chắc chắn sẽ cười nhạo. Sợ cái gì, ai cũng như vậy, tối nay anh sẽ đem tai họa đến cho những người khác. Không để các em chịu thiệt. Anh nói cho các em biết, kỳ thật tiếng kêu của Đường Uyển còn hơn các em nhiều, đến lúc đó các em có thể nghe một chút. Dương Thần rất là hưng phấn, nghĩ hay nhỉ, trái ôm phải ấp cả ngày thoải mái chết đi được nha. Tiện nghi anh quá, nếu anh thật sự có bản lĩnh, để em và Ngưng Nhi đến quan sát hiện trường đi. Chuyện này, Dương Thần nghiêm túc nói, anh sẽ tiếp tục phấn. gocchuyenaudio.com, đấu vì sự nghiệp mù chung, bảo bối Sắc Vi cứ chờ đấy. Thái Ngưng ở bên cạnh cũng căng thẳng lắc đầu. Em không thèm xem, cũng không để người khác tới xem, hai người các người điên với nhau đi. Hừ, chuyện này không đến lượt em quyết định, xem ra người chị này phải chế phục tiểu phản đồ em rồi. Sắc Vi cười cười đột nhiên bổ nhào đến bên cạnh Thái Ngưng. Thái Ngưng cũng không chịu thua, ai là chị còn chưa biết đâu. Hai người phụ nữ vừa cười vừa kêu to, thịt trắng chen lấn, mông đẹp vuốt ve, đôi chân phấn bạch quấn vào nhau, quyến rũ vô hạn. Dương Thần nhìn trận chiến ở trên giường, trong lòng thỏa mãn than thở, nếu thật sự có một ngày, có thể không cần lo lắng để sinh tồn, không cần tranh đoạt quyền thế ẩn cư ở đây, vậy không còn có yêu cầu gì xa vời nữa. Vì để đạt được bước đột phá cảnh giới tốt hơn, bữa sáng ở trong thành bảo vẫn chưa đến, các cô gái đã sớm rời giường, dựa theo công pháp Dương Thần cho trước tiên điều trị chân khí toàn thân. Chờ khi chuẩn bị thỏa đáng, các cô gái đều dùng hóa long đan ở trong tầng hầm ngầm, Dương Thần cùng Thái Ngưng, Sắc Vi ở bên cạnh bảo vệ, chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể trợ lực cho các cô. Nỗi đau của việc tẩy kinh phạt tủy tối hôm qua Thái Ngưng đã tự mình khảo nghiệm, cho nên nhìn các chị em cố nén vận công, cô cũng cảm động đến độ toàn thân căng cứng. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ tầng hầm ngầm đều phát ra linh khí mạnh mẽ của hóa long đan. Dương Thần đột nhiên phát hiện, mọi người đồng thời dùng hóa long đan thật ra lại có điểm tốt, chính là khiến mật độ linh khí tăng đến tiêu chuẩn cao, như vậy sẽ càng có tác dụng đẩy mạnh tẩy kinh phạt tùy. Trình độ ngưng thực của chân khí hậu thiên cũng ảnh hưởng đến tốc độ tẩy kinh phạt tùy của các cô. Tới giữa trưa, Đường Uyển và Mạc Thiến Ni đồng thời hoàn thành đột phá, theo sát sau là Lưu Minh Ngọc và An Tâm. Mãi đến xế chiều, Lý Tinh Tinh có thời gian tu luyện tương đối ngắn cũng thành công vượt qua kỳ nguy hiểm, nhiều lần Sắc Vi không nhịn nổi muốn giúp đỡ đều bị Dương Thần ngăn lại, may là cuối cùng cũng an toàn vượt qua. Các cô gái hoàn thành đột phá vô cùng hưng phấn, ý thức được toàn bộ cơ thể thay đổi, chân khí tiên thiên ngưng thực trong đan điền, sức mạnh hoàn toàn vượt xa quá khứ. Nhưng khi phát hiện toàn thân dơ bẩn, các cô lại cảm thấy dơ bẩn không chịu nổi, nhanh chóng bỏ chạy đi tắm rửa thay quần áo, giống y như Thái Nghiên lúc trước. Khi các cô đều tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong, quần áo bồng bềnh theo làn gió thơm trở lại tầng hầm ngầm thì phát hiện, Dên vẫn chưa đột phá vẫn ngồi xếp bằng ở một bên, toàn thân bất động. Ông xã, sao Dên không hề có vẻ đau đớn, chắc lẽ là nhập định giống như Nghiên Nghiên. An Tâm tò mò hỏi. Thực tế, Dương Thần lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc gật đầu nói. Dên có chỗ giống như Nghiên Nghiên, đều chịu qua huấn luyện nghiêm khắc thể chất trước khi tu luyện tương đối xuất sắc. Cho nên, đau đớn của việc tẩy kinh phạt tủy nhẹ hơn rất nhiều. Cứ như vậy, sẽ vẫn còn tinh lực nguyên vẹn để cảm thận biến hóa trong nháy mắt khi đột phá. Đơn giản mà nói, Dên có được ưu thế tiên thiên mà chúng ta đều không có, kiến thức của cô vô cùng phong phú, cho dù người đã gặp là không quên như anh cũng không hiểu nhiều bằng cô ấy. Bởi vì nhận thức đối với vũ trụ, với nhận thức hiện đại vệ sinh mạnh siêu việt chỉ có Dên. Góc truyện audio.com, tự hiểu rõ, chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết cô rốt cuộc đang tự hỏi vấn đề gì, cô cũng sẽ không nói với chúng ta, vì chúng ta đều không hiểu. Trước kia cô ấy chỉ là người tiếp xúc khá nhiều với phương Tây, bây giờ lại dung hợp tu hành hóa cùng Đông Phương chúng ta, có lẽ cô có thể có được con đường tu luyện đặc biệt. Mọi người xem, nhập định của Dên rõ ràng là thoải mái hơn Nghiên Nghiên rất nhiều, không có bao nhiêu biến hóa thống khổ, cứ bình yên mà tiến nhập cảnh giới này, hơn nữa tốc độ hấp thu linh khí của cô đặc biệt nhanh. Hình như thật sự như vậy, khí tiên thiên bây giờ của cô ấy đã tương đối dày đặc với Nghiên Nghiên, có lẽ không bao lâu nữa, cô ấy sẽ bước vào cảnh giới hóa thần kỳ, trí tuệ của cô ấy thật sự quá kinh khủng. Sắc Vi thở dài nói, Bồ Tát Duy Ma Cật trong cổ Phật từng nói, thần thông có thể động tới thập phương, trí huệ quảng hằng với cát giới. Trí, pháp dụng giã tuệ, minh đạo giã. Đạo của Dên kỳ thật đã sớm sinh trưởng thật sâu trong tuệ tâm rồi, anh truyền thụ công pháp cho cô ấy tu hành, chẳng qua là đẩy sương mù trong lòng cô ra mà thôi. Lời nói của Dương Thần cũng rất thổn thức cảm thán, Dương Thần luôn cảm thấy thiên phú của mình là cao nhất trong số những người đã từng gặp, nhưng bây giờ nhìn lại có lẽ, Dên cũng là cùng cỡ với mình. Chúng ta đừng quấy rầy cô ấy, vẫn là lui ra ngoài thì hơn, Dên lúc này có thể đã tiến nhập vào trình tự thiền định còn sâu hơn cả nhập định rồi. Dương Thần nói, các cô gái đương nhiên sẽ không phản đối, trong lòng các cô ít nhiều đều có chút hâm mộ thiên phú của Dên, nhưng dù sao mỗi người đều không giống nhau, không thể cưỡng cầu. Huống hồ tiến vào cảnh giới tiên thiên đã có thể khiến dung nhan của các cô trong vòng ít nhất mấy chục năm sẽ không già đi, điều này đã đủ khiến các cô vô cùng hưng phấn rồi. Dên nhập vào thiền định như vậy ước chừng một ngày một đêm, đều không có dấu hiện sẽ xuất quan. Dương Thần mấy lần đi xem thử thấy thể chất trên người cô chẳng biết từ lúc nào đã trở nên thanh khiết, điều này thật sự là vô cùng kỳ lạ, cũng không biết Dên vượt qua quá trình thiền định như nào. Nhưng chân khí tiên thiên của Dên quả thực càng ngày càng nồng đậm, đã đạt tới tiên thiên viên mãn, Dương Thần thậm chí cảm thấy được cô thật sự sẽ bước vào hóa thần, chỉ thiếu bước ngộ đạo mà thôi. Cách chương.